Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục này tuần trước, chúng tôi đã phản ánh đến quý vị và các bạn về tình hình cũng như những khó khăn trong công tác phát triển tổ chức đoàn hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Từ những khó khăn này, trong cuộc tọa đàm về các giải pháp phát triển tổ chức đoàn hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước do tỉnh đoàn tổ chức mới đây, đại diện các doanh nghiệp, các đồng chí cán bộ đoàn hội các cấp đã đề xuất một số giải pháp kiến nghị với cấp ủy chính quyền, đoàn cấp trên nhằm duy trì phát triển được nhiều hơn nữa tổ chức đoàn hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Xung quanh vấn đề này, anh Nguyễn Thành Trung, Bí thư tỉnh đoàn nêu ý kiến sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trong thời gian qua thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn xác định việc phát triển các tổ chức đoàn hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là một trong những nhiệm vụ và cũng như là chỉ tiêu chương trình trong quy hoạch tác hàng năm. Tuy nhiên thì qua thời gian qua triển khai thì đã còn gặp một số cái hạn chế. Trong đó thì việc phát triển thì gặp nhiều khó khăn và đồng thời việc mà chất lượng sinh hoạt cũng như của các tổ chức đoàn hội trong khu vực doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thì nó còn nhiều hạn chế, chưa gắn liền với việc sản xuất kinh doanh của đơn vị kinh doanh doanh nghiệp đó. Vì vậy, để xác định trong thời gian tới để nâng cao cái chất lượng cũng như là phát triển được cái tổ chức đoàn hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong thời gian tới thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn sẽ tập trung chỉ đạo các cấp của đoàn, trong đó là chủ động tham mưu với cấp ủy sẽ trực tiếp đi làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để họ hiểu hơn vai trò, vị trí cũng như là cái khả năng của tổ chức đoàn hội trong cái việc mà để cho các doanh nghiệp đó phát triển. Thứ hai, bên cạnh đó thì sẽ đổi mới cái hình thức sinh hoạt của tổ chức đoàn hội trong doanh nghiệp, làm sao cái việc mà tổ chức các hoạt động của đoàn hội nó gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, qua đó thì phát huy được vai trò của tổ chức đoàn hội trong việc không những là tập hợp đoàn kết thanh niên, đặc biệt là lực lượng thanh niên công nhân, mà còn góp phần cho việc mà sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đó phát triển. Thì từ đó các chủ doanh nghiệp họ sẽ hiểu hơn, rõ hơn về các cái hoạt động của đoàn hội và sẽ có sự đồng hành cùng tổ chức đoàn hội để việc thành lập nó diễn ra dễ dàng hơn. Thứ ba là sẽ chủ động tham mưu với các cấp ủy đảng và mong các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh sẽ hỗ trợ các tổ chức đoàn hội trong cái việc tiếp cận các doanh nghiệp, đặc biệt là chủ doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp đã có tổ chức đảng, thì để việc mà thành lập phát triển tổ chức đoàn hội trong doanh nghiệp một khu vực nó dễ dàng hơn và nó có chiều sâu hơn.
Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 12, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, thành phố Hà Nội. Đoàn đại biểu sinh viên tỉnh Bình Định tham dự đại hội mang theo nhiều kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới đầy hứa hẹn. Chúng tôi đã trích và giới thiệu một số ý kiến của đoàn đại biểu tỉnh Bình Định gửi gắm đến Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, chị Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tỉnh cho rằng, với khẩu hiệu hành động sinh viên Việt Nam vững bản sắc giàu khát vọng, kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước, các đại biểu của tỉnh tham dự đại hội lần này đều bày tỏ mong muốn Hội sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tràn đầy sức trẻ và sự sáng tạo, khẳng định vai trò là người bạn đồng hành thân thiết với sinh viên trong thời kỳ mới. Để làm được điều đó, Hội sinh viên Việt Nam cần tiếp tục đổi mới có nhiều bứt phá trong công tác hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện gắn với chuyển đổi số. Chẳng hạn, bên cạnh những hoạt động thường niên, hội có thể mạnh dạn triển khai thêm một số chương trình hội thi mới mẻ hấp dẫn phù hợp với nhu cầu của sinh viên trong học tập thi đua phát triển bản thân. Cách làm này giúp sinh viên làm quen rèn luyện kỹ năng sử dụng và làm chủ công nghệ số trong thời đại hội nhập quốc tế. Ngoài ra, cần đẩy mạnh việc triển khai chuyển đổi số trong các hoạt động của tổ chức hội. Song song với đó, các đại biểu cũng kỳ vọng hội sẽ có nhiều đổi mới thiết thực, gỡ khó cho sinh viên khởi nghiệp lập nghiệp, gắn với chuyển đổi số, nhất là với các sinh viên ở vùng nông thôn, nơi mà điều kiện sống có phần hạn chế hơn và việc áp dụng công nghệ số chưa thực sự phổ biến. Nếu khắc phục được vùng trũng này, công tác hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện gắn với chuyển đổi số sẽ thu về kết quả tích cực. Hiện nay, người trẻ ít quan tâm đến lịch sử văn hóa dân tộc nói chung và địa phương nói riêng. Do đó, một số ý kiến cũng mong hội sẽ bổ sung thêm một số sân chơi quy mô từ trung ương đến địa phương nhằm khuyến khích việc tìm hiểu và nắm bắt lịch sử của sinh viên. Đồng thời, nên tổ chức các buổi giao lưu với các nhân vật là người trẻ có tầm hiểu biết về lịch sử, chú trọng hơn hoạt động ghé thăm địa chỉ đỏ, thành lập thêm các câu lạc bộ sáng tạo các nội dung về lịch sử bằng các hình thức như sân khấu hóa, tìm hiểu phục trang, nhân vật, mảnh đất gắn liền với địa phương. Một cách sống động giúp người trẻ nói chung và sinh viên nói riêng có thêm hứng thú tìm hiểu lịch sử, dần thay đổi quan điểm lịch sử khô khan và khó nhớ. Một số ý kiến khác thì cho rằng trong những năm gần đây, sức khỏe tinh thần là vấn đề nhận được nhiều sự chú ý của xã hội, nhất là từ đại dịch COVID-19. Trong đó, sinh viên là bộ phận phải đối diện với nhiều áp lực như là thi cử, việc làm thêm, tâm lý chênh lệch khi sống xa nhà, thậm chí là bạo lực tinh thần ở môi trường học đường, lâu ngày dẫn đến sa sút học tập, trầm cảm và nhiều tình trạng đáng lo ngại khác. Tuy nhiên, vẫn chưa có chương trình mô hình phù hợp để đáp ứng nhu cầu được chăm sóc sức khỏe tinh thần của sinh viên. Do đó, tôi mong rằng trong nhiệm kỳ mới, hội sẽ cân nhắc đến khía cạnh này và kịp thời triển khai một số hoạt động thường niên có sự tham gia của các chuyên gia để sinh viên được chia sẻ cân bằng nhằm tiếp tục phấn đấu trong học tập và sinh hoạt. Cũng cần nói thêm rằng hiện nay vẫn còn nhiều sinh viên ngày càng xa tổ chức đoàn hội vì chưa tìm thấy sự hứng thú. Một số sinh viên cho biết các hoạt động do hội tổ chức đều ý nghĩa nhưng có phần rập khuôn, chưa thực sự mới mẻ, phù hợp với thế hệ sinh viên 8X, 9X hơn là lứa trẻ hiện tại. Để giải quyết tình trạng này, các đại biểu mong muốn Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ mới cần tìm hiểu nhu cầu, xu hướng sở thích của lứa tuổi Gen Z, từng bước cập nhật, đổi mới hình thức tổ chức các chương trình, tăng cường các sân chơi, hoạt động giao lưu, tìm hiểu văn hóa giữa Việt Nam với các nước bạn, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế, một khía cạnh rất được sinh viên quan tâm. Đồng thời cần đa dạng các hình thức tuyên truyền, nhất là trên các ứng dụng mạng xã hội để tiếp cận tối đa với sinh viên, giúp lực lượng này hiểu ý nghĩa và tích cực tham gia tổ chức hội. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, suy yếu từ cơn bão Jelawat. Sáng sớm nay 18 tháng 12, sau khi đi vào đất liền phía đông miền nam Philippines, bão Jelawat đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,9 độ vĩ Bắc, 126,4 độ kinh đông trên đất liền phía đông miền nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 từ 50 đến 61 km giờ, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây khoảng 20 km giờ. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 đến 48 giờ tới. Hồi 7 giờ sáng mai 19 tháng 12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, tại vị trí 8,5 độ vĩ Bắc, 119,8 độ kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam đảo Palawan, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Đến 7 giờ sáng ngày 20 tháng 12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km, đi vào Biển Đông, tại vị trí 9,5 độ Vĩ Bắc đến 115,1 độ Kinh Đông, cách đảo sông Tử Tây khoảng 230 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông nam khu vực giữa Biển Đông và phía đông bắc khu vực Nam Biển Đông, từ đêm 18 tháng 12 có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển phía đông nam khu vực giữa Biển Đông và phía đông bắc khu vực Nam Biển Đông, sóng biển cao 2-4 mét. Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, đến nhiều mây, chiều nắng, đêm và sáng có mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, đến nhiều mây, chiều nắng, đêm và sáng có mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển nhiều mây, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 đến 4,5 m. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.